Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Sứ điệp truyền giáo, tuyển tập của George Verwer, ấn bản của Ban Tu thư Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Ngài Tuôn Dòng Huyết do Thiên Hân trình bày.
Huyết Chúa vì người tuôn rơi, cất lấy những vết thương đau, man năng quyền xóa tan ngay bao nhiêu nhuốc nhơ tội tình. Chính huyết Ngài chuột mua con, đổi mới tâm tư trong con, đời con đây được cứu do nơi ân cao quý không gì bằng. Ngài tuôn dòng huyết, Chúa hy sinh thay cho con rồi, đã trả thay con hết ô tội. Ngài tuôn dòng huyết, Chúa ơi con thật rất Chúa xua tan bỗng tôi, giữ vững con trong ơn thiêng, không chỉ làm mất đi ơn yêu thương Chúa ban cho con. Chúa đã cho con tất cả, chính lúc trên Gô-gô-tha, đời con nay được thắng luôn khi con dân chính con thuộc Ngài. Ngài dòng huyết, Chúa hy sinh thay cho con rồi, đã trả thay con hết vô tội. Ngài tuôn dòng huyết, Chúa ơi con thật rất biết ơn Ngài.
Chương 3: Lời cầu nguyện về sự tự do. Phần 2. Điều thứ hai trong lời cầu nguyện này là Chúa Giê-xu ơi, xin giải cứu con khỏi mong ước được yêu thương. Được yêu là nhu cầu tâm lý căn bản của chúng ta. Trẻ con không thể phát triển bình thường nếu không có tình yêu thương, và người lớn không thể thấy hạnh phúc nếu không có sự bảo đảm của tình yêu. Đức Chúa Trời đáp ứng những nhu cầu này bởi việc ban con Ngài trong tình yêu cho chúng ta. Bởi điều này, chúng ta biết được tình yêu thương, ấy là Ngài đã hy sinh mạng sống vì chúng ta. Giăng nhất chương 3 câu 16. Phương cách vĩ đại nhất mà Đức Chúa Trời có thể bày tỏ tình yêu của Ngài là ban con yêu dấu và toàn hảo của Ngài để giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Và Ngài mong ước chúng ta rằng chúng ta cần phải phục vụ người khác bằng tình yêu giống như vậy với nhau. Vì cũng trong câu kinh thánh đó nói rằng chúng ta cũng phải hy sinh mạng sống vì anh em mình. Tôi tin những cơ đốc nhân đang băn khoăn và cố gắng về việc bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta không kinh nghiệm được tình yêu của những cơ đốc nhân mà Đấng Christ truyền dạy để ban cho. Khi có một chút tình yêu tuôn chảy giữa vòng chúng ta có thể cảm thấy được thúc giục để tìm kiếm sự ưu ái đặc biệt và ơn phước từ Đức Chúa Trời như là sự xác chứng rằng chúng ta được yêu thương. Theo Kinh Thánh, kế hoạch của Đức Chúa Trời là các cơ đốc nhân phải yêu mến lẫn nhau, thậm chí như Đấng Christ yêu thương hội thánh và phó chính mình vì hội thánh. Cuộc cách mạng tình yêu được bắt lấy và truyền đi qua chiều ngang cũng như chiều dọc. Hầu hết những người đang nung nấu ngọn lửa nhiệt thành cho Đức Chúa Trời đều bắt được tia lửa nhiệt thành từ nơi người khác. Những người vĩ đại của Đức Chúa Trời tăng trưởng để trở nên giống Chúa Giê-xu bởi vì họ đã ở với những người của Đức Chúa Trời cũng như chính Đức Chúa Trời trong mối tương thông. Đức Chúa Trời gặp gỡ chúng ta trong sự cầu nguyện và trong lời Ngài, nhưng Ngài cũng gặp gỡ chúng ta qua con người và tấm gương của những anh em khác. Tôi chịu ơn nhiều hơn là điều tôi có thể nói về tình yêu thương và sự khích lệ của các cơ đốc nhân khác. Một người trong số họ là Billy Graham. Mặc dù tôi không biết ông ta cách cá nhân, tôi đã đọc câu chuyện cuộc đời của ông và theo dõi tiến trình của ông. Một lần nọ, tôi được bắt tay ông ở giữa đám đông và tôi cảm nhận được tình yêu thương của ông cũng có ở đó. Tôi đã đi đến văn phòng của ông tại London trong công việc và nhiều người đã đến đó trước tôi. Toàn bộ lực lượng nhân viên tại văn phòng đều được tập trung cho chiến dịch truyền giảng tin lành và không ai nói chuyện với bạn tôi và tôi, ngoại trừ người tiếp tân. Rồi ông Graham đã đến và liền bắt tay với mọi người. Ông đến thẳng trước mặt chúng tôi, chào hỏi và nói đôi điều rất tử tế. Đây là một người nổi tiếng, bận rộn gấp 50 lần so với nhiều người, nhưng ông có thì giờ để bắt tay với những người tầm thường như chúng tôi ở bên ngoài văn phòng của ông. Điều này đặc biệt khích lệ tôi, bởi vì tôi đã tìm thấy Đấng Christ là Chúa cứu thế của tôi qua sự rao giảng của Graham. Nhiều người sẽ biết Chúa Giê-xu nếu chúng ta đi đến nơi họ ở và yêu thương họ theo cách này. Nhưng cuộc cách mạng tình yêu không thể lan ra nếu chúng ta mãi mê nhận tình yêu từ nơi người khác. Tất cả chúng ta đều cần tình yêu thương, nhưng các môn đồ của Chúa Giê-xu cần tập chú vào việc ban cho tình yêu, bởi vì người ấy đã nhận được tình yêu dư dật từ Đức Chúa Trời. Sự thử nghiệm khốc liệt sẽ đến khi chúng ta cảm thấy không được yêu thương và bị khước từ, như Chúa Giê-xu đã từng gặp. Nhưng trong cuộc khủng hoảng đó, chúng ta có thể chứng tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời tuyệt diệu là dường nào qua việc hy sinh chính chúng ta cho người khác. Cạm bẫy tiếp theo mà chúng ta cần phải được giải cứu là mong ước được ca tụng. Tôi định nghĩa chữ ca tụng như là sự tâng bốc hay khen ngợi, và chúng ta thật sự thích điều này. Điều đó cũng giống như lễ hội danh dự tại buổi yến tiệc. Chúa Giê-xu được mô tả như trong thư Philip thì hoàn toàn ngược lại. Ngài có mọi điều ở trên thiên đàng, nhưng Ngài đã trở nên giống như một tên tội phạm ở trên đất. Kinh Thánh nói rằng, nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, nó vẫn chỉ là một hạt thôi. Để có kết quả, người môn đồ cần phải chết đối với chính mình. Đừng tìm kiếm sự đề cao bản thân. Điều rất thực tế là mỗi khi chúng ta được chú ý đến hay không được ghi nhận những việc làm của chúng ta, thật là khó đáp ứng những nhu cầu của bản ngã. Lời cầu nguyện này giúp chúng ta cắt đứt khỏi khối ung thư, mong muốn để trở thành người nào đó, hay để đạt được địa vị cao hơn người khác. Nó chế ngự sự xâm chiếm xảo trá của Satan giữa vòng các nhân sự cơ đốc. Lời cầu xin tiếp theo là giải cứu con thoát khỏi mong ước được làm cho hãnh diện. Đức Chúa Trời phán rằng, các ngươi vẫn nhận vinh quang của nhau, không tìm cầu vinh quang đến từ Đức Chúa Trời duy nhất, thì làm sao các ngươi tin được? Giăng nhất chương 5 câu 44. Lời chứng của Chúa Giê-xu là, ta không cầu sự vinh quang nơi loài người. Thường thì cơ đốc nhân, khi hoàn tất công việc gì đó cho Chúa, người ấy bị cám dỗ để khai thác điều đó cho vinh dự cá nhân được đưa cao lên. Sự cám dỗ này đến từ Satan. Một số những hãnh diện và sự thừa nhận cũng rất tai hại khó lường. Chúng đến từ những người có ý tốt hay những tổ chức cơ đốc, và sự tuyên dương trở thành thức ăn cho sự đề cao chính mình. Thỉnh thoảng chúng ta có thể nhận sự khen ngợi từ những anh em cơ đốc hơn là từ hệ thống của thế gian. Nhưng cần cẩn thận về sự ca ngợi, có thể trở thành cạm bẫy xảo quyệt của Satan. Thậm chí có sự nguy hiểm trong việc chúng ta tìm kiếm những kinh nghiệm thuộc linh để tự đề cao mình. Chúng ta bị cám dỗ để chứng tỏ về sự giải cứu khỏi tội lỗi, lời cầu nguyện được nhậm hay các kinh nghiệm khác về ân điển của Đức Chúa Trời nhằm mục đích đem đến sự thỏa mãn cho chính chúng ta hơn là để tôn kính Chúa. Ân điển của Đức Chúa Trời thật đáng trân trọng, nhưng nó không được sử dụng để phô trương như là một dấu hiệu về sự xứng đáng của chúng ta. Thỉnh thoảng tôi nhận những bức thư từ các bạn trẻ viết cho tôi để tự tiến cử chính mình xin được tham dự lớp huấn luyện. Họ kể cho tôi biết họ cao trọng dường nào và rất nhiều phẩm chất quý giá mà họ có. Bạn có thể tưởng tượng sứ đồ Giăng sẽ nói gì khi nhận được những bức thư như thế. Tất nhiên, có lúc cũng giống như những người khác, Giăng đã tìm kiếm sự tín nhiệm và thậm chí là quyền ưu tiên trong việc đi theo Chúa Giê-xu. Nhưng đó là điều đã xảy ra trước khi thập tự giá đem đến một cuộc cách mạng trong tất cả đời sống của họ. Không có gì sai khi chúng ta cần được khích lệ, nhưng điều sai lầm là việc tìm kiếm sự khen ngợi và tán thưởng từ người khác. Khi chúng ta cô đơn một mình, cũng như khi chúng ta ở với những người khác, thì chúng ta có ngợi khen Đức Chúa Trời nhiều và giống nhau không? Chúng ta có tiếp tục làm công việc Chúa một mình với sự nhiệt tình, cũng giống như khi chúng ta làm việc ở dưới sự quan sát của người khác không? Tôi không thích làm việc một mình và tin vào sự làm việc của từng đôi một, nhưng thỉnh thoảng, chúng ta làm việc một mình để được thử nghiệm liệu chúng ta có quan tâm đến sự làm Đức Chúa Trời được tôn kính hay để vinh danh chúng ta. Lời cầu nguyện tiếp theo rất gần với ý nghĩa này. Xin giải cứu con thoát khỏi mong ước để được khen ngợi. Điều này liên quan đến những cơ hội và công việc mỗi ngày. Nếu chúng ta khao khát sự khen ngợi, chúng ta sẽ hăng hái để tìm kiếm những sự chấp nhận từ mọi người, cho dù họ có chân thành và trung thực hay không. Sự ngợi khen như vậy khuyến khích sự xấu xa trên cái lưỡi của kẻ hay thay đổi và những con người vô lương tâm. Chúng ta hãy cầu nguyện, xin giải cứu con thoát khỏi mong ước được yêu thích hơn so với người khác. Chúng ta cảm thấy thế nào khi chúng ta đạt tiêu chuẩn nhưng người khác được chọn? Bạn có vui mừng khi một cơ đốc nhân khác nhận được vinh danh không? Ơn phước đến với người khác có thể làm tổn thương chúng ta một cách sâu sắc. A.W. Tozer đã nói, thập tự giá sẽ cắt vào đời sống chúng ta chỗ gây sự tổn thương nhiều nhất, không dung thứ chúng ta, cũng như những danh tiếng được trau dồi kỹ lưỡng của chúng ta. Những người ở thế gian chú trọng đến địa vị cấp bậc của họ, nhưng Giăng Báp-tít dễ dàng công bố, đấng đến sau tôi có uy quyền hơn tôi. Xin giải cứu chúng con thoát khỏi mong ước được làm cố vấn. Kinh nghiệm và sự hiểu biết của chúng ta là những cản trở khi chúng ta mong chờ người khác làm theo chúng ta và thừa nhận sự khôn ngoan của chúng ta, đặc biệt khi lời khuyên của chúng ta dường như là đúng đắn, nhưng không được để ý đến, sẽ gây nên khó chịu. Đây là một hình thức khác của sự vị kỷ, vì chúng ta kỳ vọng Chúa sử dụng lời khuyên của chúng ta và liệu rằng điều đó có cần cho sự vinh hiển của Ngài không? Hầu hết chúng ta đều cần được giải thoát khỏi mong ước để được chấp thuận về việc được người khác bảo đảm rằng chúng ta là đúng sau tất cả mọi việc. Các môn đồ cần phải tiếp tục làm những học viên trong trường đời của Đức Chúa Trời. Khi có người hỏi tôi rằng tôi đang học để được bằng cấp nào, thì tôi chỉ trả lời, được Chúa chấp thuận. Đó không phải là phần thưởng trong cõi đời này, nhưng là điều duy nhất mà có tầm quan trọng đến cõi đời đời. Một gánh nặng phổ biến mà chúng ta đang mang là sợ bị sỉ nhục. Chúng ta muốn người khác coi trọng, thậm chí mong ước để tạo những ấn tượng hứa hẹn tốt vì Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời không quan tâm đến vấn đề này. Trong quyền năng và sự toàn hảo của Ngài, Ngài không bao giờ bị hạ thấp giá trị, và con Ngài cũng không lùi bước trước những sự khinh miệt của con người khi Ngài ở trên đất. Đức Chúa Trời thường dẫn chúng ta đi trên con đường giống như con Ngài đã đi. Sự bị sỉ nhục tạo ra sự tương phản giữa đường lối của Đức Chúa Trời và đường lối của con người và chỉ ra con đường dẫn đến sự an toàn. Các thống kê cho thấy rằng những người bơi lội cần phải được rèn luyện cách cứu hộ do họ dễ bị đuối nước vì quá tự tin khi ở dưới nước. Đức Chúa Trời ắt cứu chúng ta ra khỏi sự quá tự tin và vì thế Ngài làm cho chúng ta khiêm nhường. Ngài đánh hạ những điểm mạnh tự nhiên của chúng ta để tốt cho chúng ta và cho sự tăng trưởng ở trong Ngài. Xin chúng ta đừng sợ bị làm sỉ nhục vì nó có thể đem đến sự ích lợi to lớn cho chúng ta. Xin Chúa giải cứu chúng con khỏi sợ bị khinh thường. Ôi, chúng ta cần biết bao tính bạo dạn này khi đi ra làm chứng, vì rất nhiều người coi khinh những cơ đốc nhân đi làm chứng về Đấng Christ. Những người phân phát sách chứng đạo có thể bị khinh thường, nhưng chúng ta biết rõ giá trị của chúng nên cần xem chúng như thể là những tờ ngân phiếu. Một số người bực bội vì sự xâm phạm đến sự riêng tư của họ liên quan đến những vấn đề tâm linh, nhưng chứng nhân của Đấng Christ đang đầu tư cho cõi đời đời. Xin tình yêu thương của Đức Chúa Trời hoàn toàn xua đuổi sự sợ hãi này ra khỏi chúng ta. Sợ bị quở trách bám lấy hầu hết các cơ đốc nhân, nhưng chúng ta cần sự chỉnh sửa để tránh sự trì trệ trong nhiệm vụ môn đồ hóa của chúng ta. Cơ đốc nhân phải học cách nói với nhau trong tình yêu thương và trong sự quở trách. Mặc dù chúng ta học chủ yếu từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài có thể sử dụng một anh chị em nào đó để dạy chúng ta. Các môn đồ nhiệt thành nhất có thể mong chờ Đức Chúa Trời phán qua lời Ngài, qua sự cầu nguyện và qua sự cổ vũ từ một anh em chúng ta. Tôi tin Đức Chúa Trời đã ban cho tôi thêm ân điển để nhận sự quở trách. Nhưng cũng phải mất nhiều năm. Tôi đã phản ứng lại giống như một con rắn chuông trong những lần đầu bị khiển trách khi tôi mới tin Chúa. Có sự khác biệt lớn giữa một con rắn chuông và một con sâu. Kinh Thánh so sánh Chúa Giê-xu với một con sâu, con trùng bị khinh chê, Thi Thiên 22 câu 6. Nếu bạn đánh một con sâu, nó sẽ quằn quại hay chết. Nhưng nếu bạn đánh một con rắn, nó sẽ tấn công bạn trở lại. Thật quan trọng khi Satan được mô tả như một con rắn. 25 lý do tại sao người khác thì sai còn chúng ta nói mình luôn luôn đúng. Nhưng sự sẵn sàng hay miễn cưỡng của chúng ta để tự phòng vệ là một thước đo về tình trạng thuộc linh của chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta không còn sợ hãi khi tiếp nhận sự quở trách nữa. Hầu hết mọi người trong vũ trụ này đều sợ bị bỏ quên. Tại Ấn Độ, nơi có cuộc sống quá nghèo khổ, nhưng một số người đã dồn hết tiền bạc để tạo cho mình một sự tưởng nhớ đẹp đẽ trên ngôi mộ của họ để nhắc những người còn sống về tên của họ. Một số hội thánh cơ đốc cũng có đầy những sự tưởng niệm để duy trì tên và danh tiếng của những người đã khuất. Hầu hết chúng ta đều sợ bị bạn bè không nhớ đến. Nếu chúng ta không cố gắng để chứng tỏ sự giá trị hay sự hữu ích của chúng ta, thì những sự đóng góp của chúng ta trong quá khứ có thể bị lãng quên. Cũng vậy đối với chúng ta. Nhưng cuộc đời thì không phải sống trong quá khứ. Sự phục vụ, sự thỏa lòng và sự chia sẻ được kinh nghiệm trong hiện tại. Việc quên đi những điều trong quá khứ, mặc dù chúng ta không bao giờ quên những người đó, chúng ta cần tiếp tục cho mục tiêu của ngày hôm nay. Chúng ta cần sợ bị nhớ chỉ trong quá khứ. Đức Chúa Trời nhớ mọi điều thiện lành mà chúng ta đã làm, và như thế là đủ. Chúa Giê-xu ơi, xin giải cứu con khỏi sợ bị chế nhạo. Người khôn ngoan là người có thể cười vào chính mình. Đôi khi đó là một điều chính đáng. Đôi khi sự chế nhạo là ác độc và có chủ định làm tổn thương. Có thể khó nhận ra, những lần như thế, sự chế nhạo là nguồn gây nên sự tổn thương. Kinh Thánh nói, Chúa nhìn thấy trong lòng, và nếu tấm lòng của tôi đúng đắn, tôi được đầy dẫy sự bình an. Khi chúng ta thổ lộ về tấm lòng của chúng ta với Ngài, Ngài sẽ nhanh chóng để tái bảo đảm cho chúng ta, trong khi con người thường nhanh để chế nhạo. Sợ bị sai lầm có thể khiến chúng ta không còn tin cậy người khác. Nỗi sợ hãi này có thể phá hỏng, cản trở chúng ta cất bước trong đức tin ngay trước mắt chúng ta. Sợ bị nghi ngờ khiến cho một số cơ đốc nhân bị bất động. Nhưng chúng ta luôn luôn bị người khác hiểu lầm, bất kể những gì chúng ta làm. Việc cầu nguyện thường xuyên trong các buổi nhóm sẽ khiến cho một số người nghĩ bạn cố gắng thể hiện sự thiêng liêng của mình. Chúng ta không thể để mình bị trói buộc bởi sợ những gì người khác nghĩ. Chúa Giê-xu phán, phước cho các con, khi vì ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng, chúng ta có thể đi đến chỗ của sự tự do vì chúng ta yêu mến Chúa Giê-xu và hành động trong đức tin. Chúng ta không còn lo lắng về những gì người khác nghĩ hay nghi ngờ nữa. Phần thứ hai của lời cầu nguyện nói đến những mong ước giá trị. Chúa Giê-xu ơi, xin ban cho con ân điển để mong ước người khác được yêu mến nhiều hơn so với con. Điều này nhắc chúng ta về nhu cầu của người khác cần được yêu thương mà chúng ta có thể đáp ứng. Bất cứ nơi nào tôi cũng đều gặp những người cần tình yêu thương và được để ý đến, cần được thăm viếng, được lắng nghe, được viết thư, được cầu nguyện với. Làm sao vô số những nhu cầu này có thể được đáp ứng? Chỉ bởi ân điển của Đức Chúa Trời hành động trong tôi mà người khác có thể được quý trọng nhiều hơn tôi. Xin ban cho con ước muốn mà trong quan điểm của trần gian thì những người khác được nâng lên và con bị hạ xuống. Lời chứng của Giăng Báp-tít rất rõ ràng. Tôi phải bị hạ xuống. Những cụm từ sau của lời cầu nguyện. Người khác được chọn và con bị loại ra. Người khác được ưu tiên hơn con trong mọi điều. Người khác được khen ngợi và con không được chú ý đến. Được tóm tắt theo nguyên tắc rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu phải được tôn cao, còn tôi phải bị hạ xuống. Tôi phải giấu mình đằng sau thập tự giá để Chúa của tôi có thể được nhìn thấy và được thờ phượng. Tôi phải nhận biết chính mình là người không đáng gì cả. Vì thế Chúa Giê-xu phải là tất cả của tôi. Mệnh đề cuối cùng là sự cách mạng. Người khác có thể trở nên thánh khiết hơn con, miễn là con được trở nên thánh khiết như đáng phải có. Luôn có một mối nguy hiểm là các cơ đốc nhân có sự khao khát về sự thực hữu thuộc linh mà chúng ta chà đạp lên người khác trong việc tìm kiếm nó. Đời sống cơ đốc không phải là cuộc cạnh tranh với người khác. Chúng ta có một mục tiêu chung và chúng ta cùng tăng trưởng trong sức mạnh và ân điển của tập thể tín hữu. Chúng ta cùng nhau uống tại nguồn nước hằng sống. Chúng ta có thể cầu nguyện một cách chân thành theo lời cầu nguyện lạ lùng này được không? Tôi nhớ đến những lời của A.W. Tozer mà tôi đã viết vào phía trước quyển Kinh Thánh của tôi. Hội thánh ngày nay cần những con người cảm thấy chính mình có thể hy sinh cho cuộc chiến của linh hồn. Những con người như thế sẽ được tự do thoát khỏi sự thúc bách muốn kiểm soát người yếu thế hơn, khỏi sự tham dục của mắt, sự tham lam của xác thịt và sự kiêu ngạo của đời. Họ không bị ép buộc để làm những điều mà hoàn cảnh buộc phải làm. Sự thúc bách của họ chỉ đến từ trong lòng và từ trên cao. Loại tự do này là cần thiết nếu chúng ta có những nhà tiên tri nơi bục giảng thay vì những người chỉ chúc phước. Những người tự do này sẽ phục vụ Đức Chúa Trời và con người từ những động cơ cao cả để những người bình dân hôm nay vào ra trong nhà thờ có thể cảm nhận được. Họ sẽ không sợ hãi để quyết định. Họ sẽ không ước mong để được hài lòng, không chấp nhận phục vụ chỉ vì tiền bạc. Họ sẽ không thực hiện hành động tôn giáo chỉ theo thói quen. Họ cũng sẽ không cho phép chính mình bị ảnh hưởng bởi đám đông hay bởi mong ước để được danh tiếng. Sự nối kết giữa đoạn này với lời cầu nguyện được khắc ghi rõ ràng. Nói như thể hai sứ ngôn viên này, một người thuộc giáo hội công giáo thời xưa và một người tin lành thời hiện đại, đã học cùng một trường. Đúng như vậy, vì họ là những người đã học dưới chân Chúa Giê-xu. Chương 4. Phần đất yên nghỉ. Phần 1. Nếu đất hứa là một vùng đất để chinh phục dưới sự lãnh đạo của Giô-suê, thì đó cũng là nơi yên nghỉ và chiến thắng dành cho dân Israel. Đất hứa cũng chờ đợi cơ đốc nhân sẵn sàng rời khỏi những tháng ngày lang thang trong sa mạc bởi sức riêng và sự thất vọng. Vì thế, trong khi lời hứa cho vào sự yên nghỉ của Chúa vẫn còn đó, chúng ta hãy lo sợ để không một ai trong chúng ta không đạt được tiêu chuẩn. Vì tin lành được rao giảng cho chúng ta cũng giống như cho họ, nhưng lời họ đã nghe không đem lại ích lợi gì, vì trong khi nghe, họ không tiếp nhận lời ấy với đức tin. Về phần chúng ta là những người đã tin thì bước vào sự an nghỉ, như Đức Chúa Trời đã phán, như ta đã thề trong cơn thịnh nộ, chúng sẽ chẳng hề bước vào sự an nghỉ của ta, mặc dù công việc của Ngài đã hoàn tất từ khi sáng tạo thế giới. Vì có chỗ Ngài phán về ngày thứ bảy rằng, ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời nghỉ các công việc Ngài. Về điều này, Ngài lại phán, chúng sẽ chẳng hề bước vào sự an nghỉ của ta. Như vậy, vẫn còn một số người sẽ được vào sự an nghỉ đó. Còn những người trước đây đã nghe tin lành, nhưng không được vào đó vì không vâng lời. Hơn nữa, sau một thời gian rất lâu, trong một thi thiên của David, Chúa lại định một ngày nữa, gọi là ngày nay, như đã dẫn ở trên. Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng. Vì nếu Giô-suê đã cho họ an nghỉ, thì Đức Chúa Trời không còn nói về một ngày khác nữa. Thế thì, vẫn còn một ngày an nghỉ Sa-bát cho con dân Đức Chúa Trời. Vì ai bước vào sự an nghỉ của Đức Chúa Trời, thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy. Cho nên, chúng ta phải nỗ lực bước vào sự an nghỉ đó, để không có một người nào trong chúng ta sa ngã vì theo gương những kẻ không vâng lời. Hebrews chương 4, câu 1 đến câu 11. Quá nhiều cơ đốc nhân đang mang những gánh nặng. Mặc dù chúng ta đang cố gắng để bỏ xuống hay vứt chúng đi, nhưng chúng giống như những mảng bùn, cứ đeo bám vào đôi chân của chúng ta và nỗi sợ trong tâm trí của chúng ta. Chúng ta đã mang những gánh nặng này từ những ngày chưa tin Chúa. Và Đức Chúa Trời muốn các cơ đốc nhân phải vứt bỏ chúng. Câu chuyện về việc ra khỏi Ai Cập của dân Israel và bước vào đất hứa Canaan là một hình ảnh sinh động về sự giải cứu trọn vẹn mà chúng ta có ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Nó mô tả một cách sống động về sự can thiệp của Đức Chúa Trời vào công việc của con người, cũng như những nan đề khác nhau và phức tạp mà con dân Chúa phải đương đầu. Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng, những điều này được viết để làm gương cho chúng ta. Mô-xe, người nhận từ Đức Chúa Trời 10 điều răn được viết trên bảng đá, đã không hiểu được đường lối của Đức Chúa Trời trong những năm đầu đời của mình. Ông đã từ bỏ uy thế và đặc quyền đặc lợi trong chính quyền Ai Cập để tự nhận mình là dân của Đức Chúa Trời. Nhưng ông thiếu thận trọng khi tự khẳng định mình thay mặt cho người Israel thay vì hành động theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Kết quả là 40 năm lưu lạc nơi sa mạc Sinai. Tại đó, từ một bụi gai cháy, Đức Chúa Trời đã kêu gọi và sai phái Môi-se trở về Ai Cập để giải cứu dân Israel. Môi-se rất sợ hãi. Ông đã nhận biết sự thất bại trong quá khứ của mình. Khi Đức Chúa Trời sai ông đi, ông nói, họ không nghe con đâu. Rồi ông cứ nài nỉ, con không thể nói được. Môi-se cũng giống như nhiều đại sứ của Đức Chúa Trời, đã bắt đầu với những câu nói, con chưa bao giờ làm chứng cho Chúa Giê-xu, con nói khó khăn lắm, con chưa bao giờ làm nhà truyền giáo, con không thích mấy con nhện độc và rắn rít, con không thể ngủ ở trên sàn nhà được. Con chưa bao giờ làm điều này vì con sợ quá. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm những điều lạ lùng như vậy qua Môi-se. Dân Israel ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập là hình ảnh về sự giải cứu của cơ đốc nhân ra khỏi sự nô lệ của tội lỗi. Sự phán xét của Đức Chúa Trời giáng trên những người Ai Cập ngoan cố, nhưng không giáng trên những người đã được đánh dấu bởi huyết chiên con lễ vượt qua. Sau khi thiên sứ về sự chết tấn công vào những ngôi nhà của người Ai Cập, Pharaoh đã đầu hàng và ra lệnh, hãy để cho họ đi. Và một dân tộc làm nô lệ bắt đầu hành trình về đất hứa. Họ đi chưa được bao xa thì Pharaoh đã thay đổi ý định và bắt đầu đuổi theo họ. Nếu Môi-se nghĩ đến nan đề rắc rối của ông phải vượt qua sau khi ra khỏi Ai Cập thì khả năng của ông chỉ mới bắt đầu. Việc lãnh đạo một trong những chiến dịch vận động lớn nhất trong lịch sử, Môi-se đang làm quá tốt về việc chăn dắt 1 triệu người và vô số súc vật tiến đến những vùng đất trống và an toàn. Rồi đám bụi mù mịt cuốn lên từ những chiến xa của quân Ai Cập, báo hiệu sự truy đuổi của đoàn quân báo thù và sự sợ hãi lan nhanh xuyên qua đàn dân đang lánh nạn. Họ kêu la, Môi-se ơi, ông đã đem chúng tôi ra nơi đây để bị giết à? Tại sao ông không để chúng tôi ở lại đó? Mọi việc ở Ai Cập cũng không đến nỗi tệ lắm. Bị bao vây bởi đàn dân làm bầm, đằng sau là toán quân Ai Cập đang quyết tâm đuổi theo để truy sát hay bắt họ quay trở lại. Còn ở trước mặt, là những con sóng cuộn trào đang chắn lối thoát của họ. Môi-se đang ở trong tình trạng tuyệt vọng. Môi-se kêu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ và vâng theo mạng lệnh của Ngài để chờ đợi sự giải cứu. Một phép lạ nữa đã diễn ra khi nước biển đỏ bị phân rẽ ra và một cơn gió thổi qua tạo nên một con đường khô ráo để cho dân Israel đi qua. Họ vội vã băng qua biển, họ không thể tin vào mắt mình và các chiến xa của Pharaoh đang lao đến nhằm bắt họ lại. Ngay lúc đó, nước biển lấp trở lại và các chiến xa chiến bên Ai Cập cũng như Pharaoh đã bị chôn vùi ở đó.
Huyết Chúa thật là quý báu, đã tẩy thánh con hoàn toàn, nên bao xiển xích ma vương trên con đã không còn gì. Cứu Chúa hiện ngự trên ngôi, vẫn dõi theo con từng ngày, đời con đang được đổi thay theo như trong thánh kinh dạy truyền Ngài thu. Dòng huyết Chúa hy sinh thay cho con rồi, đã trả thay con hết vô tội Ngài tuôn. Dòng huyết Chúa ơi, con thật rất biết ơn Ngài. Đời con trân trọng hoàn toàn, nguyện con luôn được thánh hóa, biến đổi tâm linh hồn thân sống cho Ngài. Đời con đây, nhờ huyết bao khiến ôn nhớ trân trọng hoàn toàn. Cho con rồi, đã cho thầy con hết ô tội Ngài thu. Dòng huyết bao Chúa ơi, con thật rất biết ơn Ngài. Chúa ơi, con thật rất biết ơn Ngài. Chúa ơi, con thật rất biết ơn Ngài.